Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì trong mùa an cư kiết hạ vừa qua thì chúng ta thường đến các cái đạo tràng, các nơi mà chư tăng kết giới an cư. Chúng ta thấy hình ảnh của tăng đoàn rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Đặc biệt là trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng thúc liệm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học. Nghĩa là 3 tháng đó là 3 tháng quý thầy chuyên tu, mà Hòa Thượng Luật Sư chúng ta thường hay dùng từ là nạp năng lượng. Nghĩa là 3 tháng nạp năng lượng để sử dụng cho 9 tháng còn lại. 9 tháng thì đi hoằng quả, mang sứ mạng hoằng truyền Phật Pháp. Còn 3 tháng an cư là 3 tháng tịnh tu. Do vậy đối với chư tăng thì 3 tháng an cư quý thầy được tính một tuổi hạ. Tuổi hạ đó nó rất quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của một vị tỳ kheo. Ví dụ như giờ một cái vị mà thọ giới tỳ kheo xong, vị đó mà muốn thu nhận đệ tử thì ít nhất vị đó phải có qua 10 mùa hạ. Có 10 mùa hạ. Còn bên ni thì vị đó là phải là 12 cái khóa an cư mới được nhận đệ tử, hoặc là được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa, hòa thượng hoặc ni trưởng ni sư. Thì cũng căn cứ vào cái thời gian, cái số năm mà chư tôn đức có nhập hạ hay không. Như vậy thì cái mùa an cư kiết hạ nó rất quan trọng đối với đời sống của một vị xuất gia. Còn Phật tử chúng ta thì trước đây chúng tôi cũng đã có nói về cái pháp an cư, xin lỗi, cái khóa tu tập của người Phật tử chúng ta trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Nghĩa là trong mùa an cư kiết hạ chư tăng, Phật tử chúng ta cũng nương vào cái sự tu học của chư tăng, chúng ta cũng đạt được rất nhiều những cái điều lợi ích. Do vậy là cái mùa tu học của chư tăng là chúng ta tinh tấn hơn, chúng ta thực hành nhiều cái việc Phật sự, bổn phận trách nhiệm của người Phật tử của chúng ta đối với Tam Bảo. Cũng như đó cũng là cái thời gian thích hợp để chúng ta tu tập đạt được cái kết quả tốt hơn so với những tháng còn lại. Thì trong những lúc mà chúng ta đến với các đạo tràng an cư kiết hạ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của tăng đoàn nó rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Nhìn thấy những cái hình ảnh đó, người chưa phát khởi tín tâm với Tam Bảo thì người ta phát tâm quy hướng Tam Bảo. Còn những người Phật tử như chúng ta, những người đã có niềm tin với Đạo Phật rồi, có niềm tin với Tam Bảo rồi, thì với 3 tháng an cư của chư tăng, hoặc là chúng ta nhìn một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế, làm cho cái niềm tin của chúng ta nó ngày càng tăng trưởng hơn. Và 3 tháng an cư của chư tăng, cái công đức tu tập đó, nếu như chúng ta mà muốn cầu nguyện những cái điều gì cho bản thân, cho gia đình, hoặc là ông bà cụ quyền thất tổ của chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được những điều như ý nguyện. Thì chúng tôi cũng đã nói, thì trước đây chúng tôi nói về cái tích truyện của Ngài Mục Kiền Liên. Nghĩa là Mục Kiền Liên là người có thần thông số 1 trong hàng đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà với cái năng lực của Ngài, Ngài không thể nào cứu giúp được cho cá nhân một bà mẹ yêu quý của Ngài. Với cái thần thông số 1 không ai có thể hơn. Nhưng mà một Kiền Liên không thể cứu giúp được một cá nhân đó là mẹ của mình. Nhưng mà những chư tăng tham gia cái khóa an cư kiết hạ, với năng lực tu tập, với cái năng lực của chư tăng, thì cái năng lực đó nó sẽ là chuyển biến cái nghiệp duyên của bà Thanh Đề. Do đó là nhờ năng lực chư tăng mà bà Thanh Đề được sinh về cảnh giới tốt đẹp. Và thông qua cái lễ cúng dường của Ngài Mục Kiền Liên, ngày hôm đó không phải riêng một mình bà Thanh Đề, mà với cái công đức hồi hướng của Mục Kiền Liên, thì cái năng lực đó nó còn cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh trong địa ngục cũng đều được sanh về những cảnh giới tốt đẹp, đặc biệt là sanh về cảnh giới trời, giống như Kinh Du Lan chúng ta đọc, chúng ta đã hiểu qua. Như vậy thì đối với hình ảnh của Tăng Đoàn là một cái hình ảnh nó rất là cao quý. Do đó nếu như Phật tử chúng ta là người Phật tử, chúng ta thọ trì giới pháp Bồ Tát, thì chúng ta phải là đem truyền những cái ý này cho những người chưa có niềm tin với Tam Bảo, người ta phát khởi tính tâm với Tam Bảo. Mà chúng ta không phải là người mà nói là mình đi truyền đạo. Nếu mà nói truyền đạo cũng là đúng, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng à bây giờ mình là người hiểu Phật Pháp, mình biết Phật Pháp, từ lúc mình tiếp nhận Phật Pháp đến giờ, cái đời sống của mình nó rất là an lạc, rất nhiều những cái điều tốt đẹp. Như chúng tôi đã từng nói, nếu như Phật tử chúng ta từ lúc mà mình quy y Tam Bảo đến bây giờ, mà cái đời sống sinh hoạt của mình, cái công việc làm ăn, rồi về mặt tâm linh của mình không có tiến bộ, thì mình xem lại mình đã quy y đúng Pháp hay chưa. Rồi việc thọ trì giới Pháp của mình có giữ gìn giới Pháp, những điều giới của Đức Phật chế định hay chưa. Nếu như mà chúng ta đã quy y mà cũng giống như trước đây, giống như trước khi chúng ta quy y, thì mình phải xem lại cái đời sống, mình phải tìm hiểu, mình phải sống như thế nào cho nó đúng, nó hợp với cái vai trò vị trí của người Phật tử. Từ cái việc lợi ích cho bản thân mình, thì mình muốn mọi người, những người thân của mình, những người mình có duyên tiếp xúc, thì những người đó cũng được những cái điều lợi ích giống như mình, cũng được an lạc, cũng được hạnh phúc giống như mình. Thì do đó Phật tử chúng ta hiểu biết về Phật Pháp, thì mình nên truyền dạy cho nhiều người khác. Do đó chúng tôi thường hay nói, một cái việc nó rất là dễ làm, nhưng mà dường như từ xưa đến giờ chúng ta chưa từng lưu ý đến, hoặc là chúng ta chưa từng thực hiện. Chúng tôi lấy ví dụ thế này, trong Phật tử chúng ta, mỗi người chúng ta làm sao mà trong một năm mình truyền bá, mình khuyến hóa được một người phát tâm quy Tam Bảo, được không? Nghe thì nó rất dễ, nhưng mà làm thì cũng khó lắm. Có người làm được, có người không. Bây giờ nếu như mà hiện tại Phật tử của Việt Nam Quốc tự chúng ta là 500 người, mà trong một năm mình mà hướng dẫn được một người phát tâm quy Tam Bảo, thì sang năm sau số lượng tăng lên 1.000 người. 1.000 người của năm 2016, thì sang 2017, 1.000 người đó mỗi người khuyến hóa được một người, thì 2017 sẽ là 2.000 người, rồi 18 là 4.000 người, 8.000 người. Nhưng mà thực tế thì cái số lượng Phật tử không tăng được như thế. Do đó chúng ta lấy cái ý này, hôm nay chúng ta có cái ý gợi mở thế này, chúng ta làm sao cứ trong một năm mỗi người chúng ta nên khuyến hóa một người, để cho tín đồ đông, rồi những người thân của mình, những người mình có duyên tiếp xúc, thì những người này cũng đạt được những điều an lạc lợi ích giống như mình. Chúng ta nên định hướng, nếu được chúng ta nên làm như thế. Ai mà khuyến hóa được nhiều người thì càng tốt, nhưng mà ít nhất là một năm mình được một người. Ít nhất là trong cuộc đời của mình, bây giờ mình đã 60 tuổi, mình sống đến 20 năm nữa, thì trong cuộc đời của mình hướng dẫn được 20 người quy hướng Tam Bảo, thì số lượng tín đồ của Phật giáo ngày càng đông, số người được an lạc hạnh phúc bởi vì được tiếp nhận Phật Pháp, được sống trong giáo pháp của Đức Phật là ngày càng nhiều. Do vậy nếu như Phật tử mà có duyên thì chúng ta nên làm như thế. Còn nếu không có duyên thì mình vẫn là khởi lên cái tâm cung kính giống như lúc đầu mình mới phát tâm quy Tam Bảo. Chứ nếu như Phật tử chúng ta Mà chúng ta thường ở thế gian người ta hay nói một câu là gần Phật kêu Phật bằng anh. Nghĩa là gần với Đức Phật, chúng ta thấy đời sống của Đức Phật cũng như là giáo lý của Đức Phật nó tầm thường. Nếu như là người mà có sự mà nghiên cứu, có sự thực hành thì càng gần gũi mình càng khởi lên cái tâm tôn kính. Còn đằng này nếu như mà mình không có khởi lên tâm cung kính, mình không có thực hành theo những lời Phật dạy, thì khi bước chân vào trong chùa, bước chân vào đạo, mình toàn là tìm những cái sai, cái dở của người. Hoặc là mình nghe những cái thông tin nói về vị thầy này, nói về vị thầy kia. Rồi việc đó có thật hay không, không cần biết. Nghe thông tin mình lan truyền rất nhanh. Mà đặc biệt là trong cái thời buổi hiện tại thế này, chỉ cần một thông tin mà đưa lên mạng thì trong khoảng thời gian một ngày có hàng triệu người biết được thông tin đó. Mà những cái thông tin đó nó có chính xác hay không, thì những cái điều mà mình nói mà nó có chính xác về cái sai cái phạm của những người xuất gia hay là những người bạn đồng tu của chúng ta, nó có cái hại hay cái lợi như thế nào. Rồi những điều mình vu khống, những người nó không, những điều không có thật hoặc là những điều có thật, thì trong tất cả các trường hợp mà liên quan tới cái điều xấu của người xuất gia cũng như là huynh đệ đồng tu mà chúng ta truyền nói, thì nó sẽ có những cái tai hại như thế nào, thì đó là cái điều giới mà chúng ta cần tìm hiểu sáng hôm nay, đó là giới quỷ bán. Quỷ bán thì liên quan tới cái việc mà quỷ bán, liên quan tới cái việc này thì chúng ta, nghĩa là nói về cái tội của người khác, nhất là người xuất gia, thì trong 10 giới trọng của chúng ta nó có tới 3 điều giới. 3 điều giới nó liên quan tới nói việc mà tốt xấu của người xuất gia. Một, đó là rao nói lỗi của tư chúng. Hai là giới khen mình chê người. Ba là giới quỷ bán tam bảo. 3 điều giới đó nó nằm trong 10 điều giới trọng. Chúng ta nhớ rằng 10 điều giới trọng nó tới 3 điều giới nó liên quan tới cái lỗi của người xuất gia. Mà cái điều giới rao nói lỗi của tứ chúng nghĩa là mình đi tuyên truyền, mình rao nói lỗi của người xuất gia hoặc là những người bạn đồng tu, mà cái lỗi đó là lỗi có thật. Nghĩa là người đó có những cái sai phạm như thế, rồi mình đem mình truyền thông tin thật, nhưng mà phạm vào cái điều giới trọng. Rồi mình tự mình khen mình chê người khác, mình đem so sánh mình với người mà mình đề cao mình lên, mình đưa những cái đức tính tốt của mình, rồi mình là đưa những đức tính xấu của người để mà mình so sánh nhằm nâng cao mình lên, hạ thấp người khác. Đó cũng là điều giới trong thiên trọng. Rồi một cái điều giới nữa, đó là quỷ bán tam bảo. Thì chúng ta biết rằng là trên thế gian này không có gì quý báu bằng tam bảo. Trong 3 ngôi báo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, 3 ngôi báo đó là nó cao tột nhất trên thế gian này. Mà mình đi quỷ bán tam bảo, mà thật ra cái tội quỷ bán thì nó rất là nặng. Mà nhiều lúc chúng ta cũng là người quỷ bán mà mình lại không biết. Thì bây giờ chúng tôi nhắc lại một số việc liên quan tới 3 điều giới này cho chúng ta nhớ lại. Bây giờ nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng mình là người thực hành theo lời Phật dạy, mình ca ngợi tam bảo, mình truyền bá cái giáo lý của Đức Phật dạy, nhưng mà vô tình mình lại trở thành người quỷ bán tam bảo lúc nào mình không hay. Ví dụ như bây giờ mình đang tu thiền, rồi mình rất là thích pháp môn thiền của mình. Mình thấy được cái thực hành theo pháp môn thiền, theo tông phái thiền đó đạt được những điều lợi ích tốt đẹp như thế, bắt đầu mình đi truyền bá, đi ca ngợi, thì việc đó là rất tốt. Nhưng mà mình đừng đem cái tốt của mình, mình đem so sánh với một cái pháp môn khác, mà pháp môn khác cũng là của Đức Phật dạy. Ví dụ mình đem thiền tông, mình so sánh với tịnh độ, mình muốn so sánh, muốn nổi bật mình, thì mình lấy những cái tốt của mình so với những cái mà nó không được hoàn thiện của cái pháp môn kia. Do đó chúng ta thấy trên TV quảng cáo, quảng cáo bột giặt ô mô. Có khi nào mà đem ô mô ra so sánh với là vi sâu không? Không. Mà đem là nói là nó tốt hơn loại bột giặt thường. Mà bột giặt thường là bột giặt nào? Không có nhãn hiệu. À, không bao giờ người ta dám đem một cái nhãn hiệu của một cái công ty nào mà đo so sánh với công ty này. Bất cứ một cái quảng cáo nào thì ta chỉ nêu lên những đức tính tốt, những cái đặc điểm tốt của cái sản phẩm đó. Còn chúng ta thì mình cứ đem pháp môn của mình, mình so sánh với pháp môn mà của người khác tu tập, so sánh để mình nhằm mình chê, mình hạ thấp cái pháp môn kia, mình đề cao pháp môn mình. Mà pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông, những cái pháp môn tu tập đó cũng là của Phật dạy. Thật ra Phật dạy không phải chỉ có ba pháp môn, không phải chỉ có thiền, có tịnh, có mật, mà Đức Phật dạy vô số pháp môn tùy theo cái duyên, tùy theo cái điều kiện của mỗi người. Bây giờ nếu như một cái người mà suốt ngày làm việc bận rộn thì kiếm người ta tu thiền làm sao tu được, phải không? Giờ đối với những người đó thì người đó thích hợp nhất đó là pháp môn niệm Phật. Bất cứ nơi nào người ta cũng niệm Phật được. Đang làm việc, đang mua bán, đang làm bất cứ công việc nào, người ta vẫn niệm Phật được. Còn tu thiền thì nếu như mà tu thiền định, đạt được một cái tâm định tĩnh thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng là định tĩnh được. Còn đằng này mình mới bước vào, mình là người Phật tử mà mình chưa tiếp xúc nhiều về cái pháp môn tu học, do đó là mình không thể được giống như Chư Tăng trong bất cứ lúc nào cũng thiền. Mà mình khi nào mình ngồi, mình mới dùng công mình tu tập, mình mới là đưa tâm trở về với sự định tĩnh. Mà chưa chắc gì mình ngồi một tiếng mà mình định được 10 phút, nó rất là khó. Do đó là mình đem cái pháp môn của mình ra mình so sánh rồi mình chê bai, mà chê những lời Phật dạy là đồng với cái tội là hủy bán tam bảo. Nhớ điều đó. Bây giờ có những cái pháp môn nó tốt với mình, nhưng mà đối với người kia người ta không thích hợp với pháp môn đó thì ta chọn pháp môn khác người ta tu, thì miễn là thực hành theo lời Phật dạy là tốt, là quý rồi. Và sẵn đây chúng tôi cũng nhắc quý Phật tử một điều, mình cũng đừng đem cái tôn giáo mình mà mình so sánh với tôn giáo người, nó không hay chút nào. Mình thực hành, mình đạt được những điều an lạc, những điều lợi ích thì mình nói lên những điều đó cho những người có duyên người ta hướng tâm theo. Chứ mình đừng có mà đem tôn giáo đó là Phật giáo của chúng ta so sánh với một cái tôn giáo khác, mình nói là mình có những đức tính hơn những cái tôn giáo đó, mình đem ra mình so sánh, mình chỉ bày những cái đức tính mà nó chưa hoàn thiện của một cái tôn giáo khác, đó cũng là điều mà Phật tử chúng ta không nên. Chúng ta lưu ý, bất cứ một tôn giáo nào mà ra đời cũng hướng con người đến việc thiện, cũng muốn đem lại cái sự an lạc, cái sự lợi ích cho chúng sinh, cho số đông, cho nhiều người. Nhưng mà mỗi tôn giáo nó có một cái nét đặc thù riêng. Đặc thù riêng. Do đó là ai mà theo tôn giáo nào thì tùy duyên của người đó, miễn rằng người đó đừng có làm những cái việc bất thiện là tốt rồi. Nếu như mà người ta theo một tôn giáo khác, mặc dù tôn giáo đó về giáo lý hay về thực hành, hoặc là thực hành tu tập theo cái tôn giáo đó không được cái sự an lạc lợi ích giống như chúng ta tu theo Phật giáo, nhưng mà nếu như người đó có duyên thì dần dần người đó cũng sẽ được tiếp xúc với Phật giáo. Do đó là chúng tôi thường hay là khuyên Phật tử chúng ta nhớ cái câu là sám hối tam nghiệp tội, từ thân, từ khẩu, từ ý. Tội từ vô thị gây tạo, hiện tại gây tạo, vị lai gây tạo, thải được tiêu trừ. Rồi thân tâm thanh tịnh, rồi đời sau mình sinh ra được gặp Phật Pháp, mình sống trong giáo pháp của Đức Phật, được gặp thầy lành, được gặp bạn tốt, thì đối với huynh đệ đồng tu chúng ta nên là hướng dẫn mọi người như thế. Rồi đối với những người mà chưa quy tâm bảo, hoặc là những người khác tôn giáo chúng ta, thì mình cũng hướng người ta đến làm sao mà cầu nguyện cho đời đời kiếp kiếp người ta được những cái điều lành, được những cái điều thiện. thì điều lành điều thiện của người ta là nó do cái duyên của người ta. Chứ mình đừng nghĩ rằng là tất cả trên thế gian này theo Phật giáo mới là tốt. Mà theo Phật giáo mà không thực hành theo lời Phật dạy, không hoàn thiện nhân cách, mà có những suy nghĩ nó không hay, có những suy nghĩ lệch lạc, thì đó cũng không phải là cái hay. Mình đừng, những cái người mà dùng cái tâm mà so sánh để kéo người của tôn giáo khác về tôn giáo mình, mà với cái tâm niệm đó thì người đó nếu như mà tất cả thế gian này đều quy hướng về Phật giáo, thì những người có tâm niệm như thế cũng không làm tốt cho Phật pháp. Do vậy thì cái tội quỷ bán tam bảo không phải là người, không phải Phật tử mới là quỷ bán, mà chính những người Phật tử của chúng ta. Đức Phật chế là những người Phật tử của chúng ta không khéo thì mình trở thành những người quỷ bán tam bảo. Rồi quỷ bán tam bảo có Phật bảo, có Pháp bảo, có Tăng bảo. Bây giờ mình nhìn một cái tôn tượng của Đức Phật, bắt đầu mình nhìn cái mình khen. Tượng đẹp thì khen, tượng xấu thì gì? Chê. Có ai nói là thấy tượng xấu không chê không? Chưa kể là mình dùng những cái từ ngữ mà nó không tôn kính. Nhiều lúc mà tôn tượng Đức Phật mà mình vẫn là dùng cái từ nó. Thử nghĩ cái chúng ta có dùng từ nó chỉ Đức Phật không? Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà mình dùng từ mà trong Phật giáo, nhất là tiếp xúc với chư tăng hay là những bạn đồng tu, khi nói chuyện thì mình chú ý từ ngữ. Có một số trường hợp mà dùng cái từ ngữ chỉ tôn tượng Đức Phật vẫn dùng từ là nó. Tượng này nó không đẹp. Nếu đầu tiên nói là cái từ nó mà chỉ cho Đức Phật, dường như chúng ta nghĩ là nó không có, phải không? Bây giờ nói là à, cái tượng này nó rất đẹp. Nó rất đẹp. Và cái từ nó đó phải chỉ Đức Phật không? À, rồi cái tượng này nó xấu quá, mà Đức Phật mà chê đẹp chê xấu. Đẹp hay xấu là trong tâm chúng ta nhìn ra. Còn mình có quan hệ với cái nét tạc của cái người thợ đó hay không thì đó là cái duyên của mọi người. Nhiều lúc mình nhìn mình thấy nó không quan hệ, nhưng mà người khác lại là quan hệ. Do đó là chúng ta nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật, nhìn thấy kinh điển của Đức Phật, mình thấy quyển kinh này cái mình chê là in xấu quá, in xấu quá, kinh này nó xấu, nó tới này thế kia. Rồi chư tăng là thấy hàng tỳ kheo ăn mặc lôi thôi, không trang nghiêm. Rồi thấy là chư tăng không thanh tịnh, nghĩa là dùng rất nhiều những cái từ mà chê bai đối với tam bảo Phật pháp tăng, thì đó là điều không nên. Do vậy thì trong 10 điều giới trọng có điều giới đó là quỷ bán tam bảo, thì chúng ta đã học qua rồi, chúng tôi chỉ nhắc lại những cái ý chúng ta làm sao đừng rơi vào tội mà quỷ bán. Nếu mình phạm vào quỷ bán, đó là phạm ở thiên đàng.